Cảm ơn Chúa cho chúng ta sống những ngày vui vẻ bình an trên đất này, và nhất là mùa hè. Hôm nay Chúa cho con và quý bạn xem được đến đây trong lời thánh của Chúa, để chúng ta cùng thờ Chúa và cùng nghe lời hàng sống của Ngài. Thưa quý bạn chị em, ở tại Do Thái, mỗi mùa đông người Do Thái có một đại lễ gọi là lễ thánh thành đền thờ Jerusalem, tức là chỉ kỷ niệm mà thôi. Người ta đi rất là đông, các tín hữu ở khắp mọi nơi đổ về đó. Chúa Giêsu cũng đến dự lễ thánh thành đền thờ này, và nhân dịp dự lễ thánh thành này, Chúa Giêsu đã dành thời giờ để đi trong đền thờ, đi dạo xung quanh để coi mọi sự. Thành lần khi Chúa Giêsu đi dạo như vậy, người Giu-đa họp lại xung quanh Ngài mà hỏi rằng: Thầy ơi, Thầy có phải là Đấng Christ hay là Đấng Messiah không? Tại sao Thầy để chúng tôi bị trơ trống hoài mà Ngài không chịu trả lời chúng tôi? Chúng tôi biết Ngài có phải thật là Đấng đến từ trời, Đấng Messiah không? Đức Giêsu đáp cùng họ rằng: Các con ơi, ta đã nhiều lần báo cho các ngươi biết ta là ai rồi, và khi các ngươi nhìn thấy những phép lạ ta lên chân cha của trời mà làm ở giữa các ngươi, thì các ngươi biết ta là ai rồi. Nhưng sở dĩ các ngươi không biết ta là ai, bởi vì các ngươi không phải là chiên của ta. Vì nếu các ngươi là chiên của ta, thì các ngươi sẽ biết ta là ai, ta đến từ đâu. Rồi Chúa Giêsu ở trong gian đoạn 10 câu 7 thì cho biết là: Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ở trong câu trả lời này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy ba điều quan trọng về con chiên của Chúa. Ngài cho biết rằng con chiên của Chúa có ba bản tánh đặc biệt, và khi nhìn vào ba bản tánh này thì người ta biết đây quả thật là chiên của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng chiên ta nghe tiếng ta. Đặc tính đầu tiên của con chiên của Chúa là gì, thưa quý bà chị em? Là nghe tiếng của Chúa. Đặc tính của con chiên là nghe tiếng của người chăn, và đây là một điều lạ lùng trong các con thú và chỉ có con chiên. Người ta cho biết rằng ở xứ Ả Rập, tức là tại xứ Do Thái, con chiên luôn luôn nghe tiếng người chăn. Có một lần nọ, có một người Mỹ đi du lịch qua xứ Do Thái, và họ thấy có một bầy chiên rất là đông, hàng ngàn con chiên ở trong đồng cỏ. Một bầy chiên này gồm có ba người chủ khác nhau cùng dẫn chiên đi, và họ cho chiên trộn lẫn với nhau trong bầy đó để ăn chung trong đồng cỏ. Một chặp sau, có một người cha chiên đứng ra mà kêu: Mena, Mena, tức là hãy theo ta, hãy theo ta. Thì có những con chiên rời khỏi đám đông đó, cái bầy đó, mà đi theo người cha này, không có lẫn lộn vào con chiên khác. Bầy chiên của ông thì đi nghe theo ông, nghe tiếng của ông thì đi theo. Một chặp sau nữa thì người chủ thứ gì cũng nói là: Mena, Mena, hãy theo ta. Thì lạ lùng lắm, những con chiên ở trong bầy đó thì cũng tách ra và đi. Bây giờ chia ra là ba bầy khác nhau, không thiếu một con nào cả. người Mỹ thấy cái chuyện lạ quá, anh nói với người Trang Chiên rằng bây giờ anh cho mượn những dụng cụ của anh, đồ đạc của anh, quần áo anh tôi mặc vào để tôi thử kêu cái con chim nó theo tôi không. Anh lấy quần áo của người Trang Chiên mặc vào, rồi lấy cây gậy cầm trên tay, rồi kêu là Mena Mena. Ông kêu nữa Mena Mena, nhưng mà không có con chim nào cũng biết cả. Nó dẫn đầu đầu xuống đó mà nó đang cỏ không biết gì cả. Người Trang Chiên này nói, người Mỹ này nói với người Trang Chiên là chim sao lạ đây, chỉ nghe của ông không nghe sao, không nghe tiếng người khác. Người Trang Chiên thì mới giải nghĩa rằng con chim thì bao giờ cũng nghe tiếng người khác. Chim ta nghe tiếng ta, nghe tiếng người khác, không nghe tiếng người lạ. Nhưng thỉnh thoảng có những con chiên mà nghe tiếng người lạ là những con chiên đó bị bệnh rồi, cần phải chữa trị. Và khi nghe câu chuyện này, chắc biết bạn nha, thấy đặc tính của con chiên, tức là chiên của Chúa, là tín hữu của Chúa, là chúng ta phải nghe tiếng Chúa. Nếu chúng ta nói rằng tôi là con cái của Chúa, tôi là con chiên của Chúa, mà tôi không nghe tiếng Chúa, tôi lại nghe theo tiếng của những người khác, nghe tiếng của người đời, nghe tiếng của bạn cũng đâu cũng không nghe tiếng Chúa, thì chúng ta chưa thật sự là chiên của Chúa. Chiên của Chúa phải là nghe tiếng của Chúa. Làm sao nghe được tiếng của Chúa thưa quý bạn trẻ? Trước nhất, Kinh Thánh là lời của Chúa Trời. Muốn nghe được tiếng của Chúa Trời thì chúng ta phải đọc lời của Chúa. Nếu người tín hữu không dành thời giờ đọc Kinh Thánh thì làm sao có thể nghe được tiếng Chúa phán với mình, phải không thưa quý bà chị em? Tất cả lời phán của Chúa đều nằm ở trong Kinh Thánh. Chúa đã khải thị cho các trước giả để biết Kinh Thánh, và Ngài đã hà hơi vào Thánh bởi thánh linh của Ngài. Lời đó là lời của Chúa. Và khi tôi và quý bạn đang đọc lời Chúa, đó là chúng ta nghe tiếng. Và khi chúng ta học lời Chúa, là lúc đó chúng ta để cho lời của Chúa thấm vào tâm chúng ta, chúng ta hiểu được, rồi sau đó chúng ta suy gặp lời Chúa được. Người tín hữu mà một ngày không đọc lời Chúa thì ngày đó chúng ta phải bước đi đổ cho quý bạn xem, bởi vì chúng ta không nghe tiếng chiên của Chúa thì phải nghe tiếng của Chúa. Mà một ngày chúng ta không đọc lời của Chúa thì ngày đã bước đi rồi, chúng ta không nghe tiếng của Chúa. Người tín hữu cũng phải học lời của Chúa. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta phải dành thời giờ học lời của Chúa Kinh Thánh nữa. Chúng ta có thể mua sách về học, chúng ta có thể đến những cái khóa học thành học, chúng ta có thể đến trường của Nhật ở tại hội thánh địa phương của chúng ta. Cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa tại Paris này chúng ta có lớp trường của Nhật mỗi chủ nhật từ 2:30 cho đến 3:15 mà học văn học hôm nay. Nhưng chiên của Chúa ra đồng cỏ đó thì ít quá, phải không thưa quý bạn nhé? Mỗi người ít lắm, còn ở bên ngoài thì nhiều. Vì vậy, thưa quý bạn cha, hãy biết rằng chúng ta là con chiên cần phải nghe tiếng Chúa. Không đọc lời Chúa, không học lời Chúa, không suy gẫm lời của Chúa, làm sao chúng ta có thể nghe lời Chúa được, phải không thưa quý bạn anh chị em? Chúa Giêsu nói gì ở trong Giăng 10 câu thứ 5? Ngài phán rằng: dương chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn thì chẳng quen tiếng người lạ. Chiên không quen tiếng người lạ. Như người Mỹ mà kêu mena mena thì cũng cố mà thôi, con chiên không biết thì nó không nghe tiếng người lạ. Người con gái của Chúa là chiên của Chúa đúng vậy. Chúng ta không có mê tín dị đoan nghe theo đồng bóng chúng ta, không có theo sánh cạn tình chúng ta, không bị lôi cuốn bởi những người bạn bè khiến chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Tiếng của Chúa nhất định phải nghe tiếng của Chúa từ những bạn làm việc. Quý bạn xem, nếu ai chưa đọc lời Chúa Trời phải có một điểm tinh thần lên môn của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thức dậy, chúng ta đi làm, chúng ta có thể mở thánh đọc cuối để chúng ta đọc lời của Chúa. Tôi có điểm tinh thần rất là nhỏ, nhỏ lắm. Quý bà cha phải tìm sự thánh nhỏ như thế này. Chúng ta bỏ vào túi, vào túi đi đâu chúng ta cũng có tinh thần cả. Còn trên xe lửa đi bất cứ nơi nào chúng ta cũng có bốc tinh thần ra để chúng ta đọc. Ở nhà chúng ta có tinh thần lớn hơn để chúng ta đọc lời Chúa dễ dàng hơn. Đến nhà thờ chúng ta có tinh thần nữa. Là con của Chúa thì không phải có một tinh thần thôi. Quý bà cha, đầu thần chúng ta có một tinh thần. Ở trên bàn viết của chúng ta có một chữ tinh thần. Ở phòng khách chúng ta cũng có viết tinh thần. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng có tinh thần cả. Rồi tinh thần trên nhà thờ chúng ta mới dành tinh thần trên nhà thờ. Thật ra người tín hữu mà muốn nghe tiếng Chúa nhiều thì phải có chức năng của tinh thần ở khắp mọi nơi trong nhà mình. Thưa quý bạn cha, nhờ vậy mà chúng ta có thể nghe tiếng Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Thưa quý bạn cha, chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa, không nghe tiếng Chúa một ngày thì kể như ngày đó bước đi đổ. Thưa quý bạn anh em, chiên của Chúa chẳng những nghe tiếng Chúa nhưng cũng phải được Chúa quen biết nữa. Ở trong văn mục 7 nói gì? Chiên ta nghe tiếng ta, và gì đó quý bạn cha, ta quen nó, ta quen nó. Chiên của Chúa chẳng những nghe tiếng của Chúa nhưng mà phải được Chúa quen biết mình nữa. Ở tại xứ Trung Đông, những người chăn chiên rất là tài mình, họ quen từng con chiên của mình, họ đặt tên từng con chiên. Có khi họ làm dấu ở trên cái lỗ tai con chiên, họ vẽ trên đó và họ bấm trên đó những cái tên trên đó. Thành ra mỗi ngày họ quen tiếng, quen con chiên của mình. Rồi khi con chiên đi ra ngoài đồng cỏ để ăn, họ ngồi và nhìn, họ nhớ chuyện từng con chiên, họ nhớ từng con chiên, họ nhớ từng nét mặt con chiên. Rồi cái con chiên được đem về chuồng ngủ trong ban đêm, thì trước khi vào chuồng, ở tại Trung Đông họ không có làm cái chuồng mà cửa kính của chúng ta, nhưng mà cửa mở ra, người ta chiên để một cái cây gậy ngang qua cái cổng đó, những con chiên từ bên ngoài vào nhảy vào qua cái cây gậy đó rồi đi vào trong chuồng của mình. Những con chiên nào nhảy qua không nổi thì con chiên đó bị bệnh rồi, bị thương tích. Chăn lấy nước rửa lấy dầu xích con chiên đó cho mà thành ra mỗi ngày họ làm như vậy, họ nhớ từng con chiên của mình, họ quen biết từng con chiên của mình. Họ không bao giờ quên được con chiên của mình. Và đây là sự tích hợp của Giêsu dùng để nói về con cái của Chúa. Ngài nói là chiên của ta, ta quen nó. Nhưng chúng ta tự hỏi rằng làm sao Chúa quen mình được? Thưa quý bà cha, thế giới này hàng tỷ người, đeo hàng sáu tỷ người, Chúa quen hết. Thưa quý bà cha, Chúa quen chúng ta khi chúng ta được sinh ra trong gia đình của Ngài. Khi chúng ta ăn năn cầu tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu làm Chúa cho đời sống của mình, thì có gì xảy ra cho quý bạn xem? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngay lúc đó Thánh Linh Chúa Trời đến để và biến đổi cuộc đời của ta mới, và hành động đó gọi là tái sinh. Nhưng thế ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Chúa Trời. Ngay giờ phút chúng ta đang cầu tiếp nhận Chúa Thánh Giêsu thì ngay giờ phút đó tôi và quý bạn sẽ trở thành con cái của Chúa Trời. Và khi chúng ta trở thành con cái của Chúa Trời thì chúng ta ở trong chuồng chiên của Chúa. hay là chúng ta ở trong đại gia đình của Chúa. Một đứa con sinh ra trong gia đình, cha mẹ phòng ẩm mỗi ngày, quen từ nhỏ cho tới lớn trong Chúa quý bạn. Nếu con của quý bạn sẽ thật sự tiếp nhận Chúa Thế Giê-xu làm Chúa trên đời sống của mình, thì ở trong đại gia đình của Chúa và Chúa quen với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thật sự an năn cầu tiếp nhận Chúa Thế Giê-xu, chúng ta chưa phải là con thật của Chúa. Chúng ta còn ở ngoài cuộc chiến của Chúa, chúng ta biết chúng ta nhưng mà quen, tức là như chúng ta nói là quen mặt hàng ngày. Chúa chưa thật sự đọc của quý bạn đây. Muốn Chúa quen biết phải thật sự ăn năn cầu và tiếp nhận Chúa. Điều thứ hai, để Chúa quen biết thì phải nói chuyện với Chúa đâu. Muốn một người nào quen biết mình thì mình phải gặp người đó, trò chuyện, nói chuyện, rồi sự tâm giao lâu ngày gặp gỡ, chúng ta càng quen biết được mình. Người con dân của Chúa được Chúa quen biết thì chúng ta phải tương giao với Chúa bằng sự cầu nguyện hàng giờ hàng phút mỗi ngày trong đời sống của mình. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ đánh mất một bản tính rất quan trọng của một con chim của Chúa, để chúng ta gần Chúa hơn và Chúa về đi. Mỗi ngày có một cái bản thân có cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ về với chúng ta khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Còn Chúa quen biết chúng ta khi nào đó không biết bản thân. Chúa quen biết chúng ta khi chúng ta phục vụ Ngài. Phaolô nói trong Cô-rinh Tô nhất đoạn 3 câu 9 rằng: "Bả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Chúa Trời." Những người bạn làm việc thường quen nhau hay biết nhau hơn, và khi chúng ta cùng làm việc Chúa thì Chúa quen biết chúng ta cực kỳ lắm thưa quý bạn. Khi tôi với bạn chân dấn thân của Chúa, hầu của Chúa, thì Chúa sẽ quen biết tôi và quý bà anh chị em. Nhưng nếu chúng ta phục Chúa như chúng ta đọc câu chuyện của 10 người nữ, 5 người khôn và 5 người dại. 5 người dại không lo chuẩn bị gì cả, và cuối cùng khi chàng rể tới đóng cửa lại, họ mua dầu thì trở lại được rồi, nhưng mà gõ cửa thì cửa đóng kín. Họ nói rằng: ở Chúa xin mở cho chúng tôi." Nhưng người đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không giết các ngươi đâu." Đó là câu chuyện nói về những người chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế để đón Chúa. Nếu tôi và những bạn trẻ không sinh ra trong gia đình của Chúa, nếu tôi và những bạn trẻ chúng ta không cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa, nếu tôi và những bạn trẻ không làm bạn với Chúa trong sự làm việc chung với Ngài, thì chúng ta đã đánh mất bản tâm quan trọng của con chim để được Chúa quen biết. Vì vậy, để được Chúa quen biết, xin Chúa cho chúng ta hãy trở thành con chim thành Chúa bằng cách tin nhận Ngài, đến nơi Ngài. Nếu ai chưa thật sự tin Chúa thì đây là giờ phút quan trọng chúng ta đến với Chúa rằng: "Chúa ơi, con là một tội nhân đáng chết một đời đời. Bây giờ con ăn năn cầu tiếp nhận Ngài, cứu chuộc của con, xin Ngài tiếp nhận con làm con của Ngài trong đại gia đình của Ngài, để con có cơ hội tương giao với Ngài, để con có cơ hội để phục vụ Ngài." Và Chúa biết được con. Quý bạn trẻ muốn được Chúa biết không? Và chắc chắn là chúng ta mỗi người bao giờ cũng muốn Chúa quen biết trong đời sống của mình. Hãy trở thành con chiên của Chúa quen biết từ quý bạn. Chiên của Chúa chẳng những là nghe tiếng Chúa, chiên của Chúa chẳng những là được Chúa quen, nhưng mà còn có một đặc điểm khác nữa thưa quý bạn trên. Đặc điểm đó là gì? Câu anh bảy chứ: "Chiên ta nghe tiếng ta quen nó." có gì nữa, nó theo ta. Chiên của Chúa thì phải theo Chúa. Nếu chúng ta nói rằng tôi là chiên của Chúa nhưng mà tôi không theo Chúa, tôi đi bá vừa, tôi đi theo các thành khác, tôi theo những bạn bè lũ rê làm những điều không đẹp lòng Chúa, chúng ta chưa thật sự là chiên của Chúa. Vì chiên của Chúa, Chúa Giêsu nói là nó theo ta. Câu chuyện mà tôi kể cho quý bạn trong tình người Mỹ đó, ba người chăn chiên cho chiên rộng lớn với nhau, họ chỉ kêu lên là hãy theo ta, hãy theo ta, thì chăn chiên tất bày lên và theo từng người chăn chiên của mình, nó đi theo người chăn của mình. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 3 câu 4, Chúa nói rằng chiên ta chiên nghe tiếng người chăn kêu tên mình mà dẫn ra ngoài, cái người đã đem chiên ta hết thì đi trước chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Đặc tính con chiên mà nếu mình bạn chăn đi trước, chúng ta thấy lạ lùng lắm, là con chiên luôn luôn đi theo người chăn, người chăn đi trước chiên theo sau. Người chăn chiên có một điều lạ lùng này, muốn dẫn bài chiên đi qua đồng cỏ tay nữa. Người chăn chiên không phải là đi phía sau lùa chiên tới, nhưng mà chỉ đi về phía hữu mà kêu mena mena, tức là hãy theo ta, con chiên cứ đi theo. Người chăn chẳng chiên đến đồng cỏ hoặc là đến mé nước gần đó mà chiên ăn chiên uống. Người chăn chỉ có việc kêu hãy theo ta, hãy theo ta, thì con chiên đi theo hết. Đã được bắt đi với bạn chăn hàng ngàn con đi theo, đi theo cho cái người chăn dừng lại đi theo như vậy. Có một câu chuyện kể rằng có một người ở Đông Châu đi qua xứ Palestine để du lịch. Trước khi đi qua Palestine du lịch thì ông này được nghe một sư giảng rằng ở bên Trung Đông người chăn chiên không đi trước chiên theo sau. Ông đi du lịch, xe chạy theo đường và thấy có đồng cỏ bao la một con chiên ăn ngày đó. Đằng xa thì ông thấy có một người chăn ở phía sau lùa chiên tới. Ông lạ lùng quá, tại sao ông này ông chăn chiên mà không giống như cái thánh đã nói. Ông cho xe dừng lại và đến gần người chăn chiên này, hỏi anh ơi, tôi đã đọc kinh thánh nói rằng ở tại xứ Trung Đông này người chăn chiên thì đi trước chiên theo sau, nhưng mà lạ lùng quá, tại sao anh chăn chiên kỳ cục vậy, anh lại ở phía sau và chiên lùa tới? Người chăn chiên này cười và nói rằng ông bà, ông ơi, đúng như ông nói như vậy, người chăn chiên ở đây thì bảo mình đi trước chiên theo sau, nhưng mà hôm nay tôi phải là đi chăn chiên, nhưng mà tôi đi rùa chiên đến tận để làm gì? Vậy tôi ở phía sau rùa tới. Người chăn chiên phải đi trước và đi theo sau, và chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta phải đi theo Chúa cùng với bà. Đi theo Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta từ bỏ những tội lỗi tham muốn của đời này, dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu và vâng theo lời Ngài dạy dỗ, làm theo những lời Ngài dạy dỗ trong kinh thánh. Đi theo Chúa có nghĩa là chúng ta noi dấu chân Chúa Giêsu, như ở trong Phi-e-rơ thứ nhất 2:31 mà Phi-e-rơ đã nói, anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đức Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài đã để cho nhân loại chúng ta một cái gương chịu khổ. Ngài chịu khổ để thập tự giá, Ngài gánh tội của chúng ta, Ngài để lại dấu chân chịu khổ đó, và chúng ta là chính theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Người theo Chúa là người học theo Chúa. Chúa bản tâm như thế nào, Ngài có sự nhu mì khiêm nhường chúng ta học theo Chúa. Ngài là đấng hy sinh, chúng ta học theo Chúa. Ngài là đấng yêu thương, chúng ta học theo Chúa. Ngài là đấng tha thứ, chúng ta học theo Chúa. Tức là người theo Chúa là chúng ta hoàn toàn học theo Chúa, nói yêu Chúa. Một gương của Chúa mà chúng ta biết là Ngài đến với thần cha. Ngài đi giảng đạo ở trong Mát mùng 1 câu 15-20. Ngài khám đặt thì đại đạo đức Chúa Trời đã đến gặp các ngươi, hãy an năn và tin đạo tin lành. Rồi Ngài kêu gọi mọi người hãy đi trong thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tức là Ngài muốn con dân của Chúa chẳng tin Chúa mà còn đi giảng tin lành của Chúa nữa. Khi Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển ở xứ Galilê thì Ngài gặp Simon và Andre đang thả lưới. Ngài nói gì? Hãy theo ta, ta kiếm ngươi trở nên tay phía đó là Andre bèn bỏ lưới bỏ thuyền đi theo Chúa. Chiên của Chúa là theo Chúa. Phi-e-rơ và An-rê nghe tiếng gọi Chúa Giê-xu hãy theo ta, thì ông đi theo Chúa Giê-xu. Đến một chặng nữa thì Ngài thấy Gia-cơ và Giăng là con của Si-bi-đê với cha mình ở trong thuyền mấy bước thì với mấy người làm thuê. Ngài gọi là hãy theo ta. Hai người này cũng bỏ thuyền bỏ cha của mình lại mà đi theo Chúa Giê-xu. Thì họ biết rằng họ là chiên của Chúa, họ đi theo Chúa để sống với Chúa, làm theo Chúa và giảng cái lời mà Chúa giao tác cho. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa gặp Phi-e-rơ, Ngài hỏi Phi-e-rơ rằng, hỏi Simon Phi-e-rơ, thì yêu ta chẳng? Phi-e-rơ ra rằng phải con yêu Chúa nói thì hãy chăm chiên ta. Rồi sao đấy từ ngày cũng bảo là hãy chăm ta. Và đang khi Chúa nói cùng Phi-e-rơ thì ở đằng xa nó có một môn đồ Chúa đi lại, có lẽ là ông Giăng. Phi-e-rơ nhìn thấy một môn đồ Chúa yêu này đi tới thì nói rằng, Thầy ơi, con phải đi theo Ngài nhưng mà người kia thì sẽ thế nào chết cách nào được. Chúa Giêsu nói là người có tò mò hoặc mặc gì người khác, người phải theo ta. Và Chúa muốn nhấn mạnh cho Phi-e-rơ biết rằng hãy theo. Và tôi cũng muốn nói với quý bạn xem chiều hôm nay tại trong thần thờ này, tôi của quý bạn xem là chiên của Chúa, nghe tiếng Chúa rồi Chúa quen biết rồi. Bây giờ chúng ta cần phải dứt khoát để theo Chúa Giêsu, tức là tách ra khỏi trần thế phạm tội xấu xa tội lỗi này, sống một đời thánh khiết trước mặt Chúa như là cuốc thiên soi sáng. Chúng ta theo Chúa để phục vụ Ngài, để làm công việc Ngài giảng lời Chúa. Vì chiên Chúa mà theo Chúa, chúng ta không theo Chúa, không bắt thì giá mình theo Chúa thì chúng ta chẳng phải là chiên của Chúa. Ở tại Chúa Thích Lan có một chuyện lạ xảy ra lắm cho quý bạn xem. Có một người chăn chiên đi đâu thì cũng có một chiên đi theo ông hoài. Ông tới đào tóc để ăn, nó đi theo. Rồi ông cũng cho nó ăn con tinh bàn tay của mình. Và ông đi bất cứ nơi nào cũng con chiên này cũng đi theo cả. Có người lấy làm lạ hỏi ông rằng tại sao vậy, tại sao suốt đời con chiên này theo ông hoài vậy? Thì ông này có kể câu chuyện như thế này. Con chiên này năm nó một tuổi, nó đi lang thang lắm, nó bỏ bầy chiên mà nó đi tùm lum tùm la tìm nó mãi, đem về rồi để trong chuồng. Rồi khi mà đi ra cũng đi không có theo bầy chiên mà cũng theo người chăn nữa. ông mới dạy cho nó bài học. Ông dùng cây đánh gãy cái ông chân, rồi ông băng bó lại bằng cái cây để cho nó đi cả nhát cả nhát đó. Ông đi căn viên, ông bỏ nó theo khi nó đi không được thì ông nó bỏ trên dây, bỏng trên dây mà đi lên xuống đèo đi vậy đó. Một thời gian sau con chim này nó làm chơi một đường, mở bó ra thì nó đi được chưa được. Nhưng mà có cái lạ lắm là bây giờ nó không chịu bỏ ông đi đâu có theo đó. Hồi xưa nó đi từ ngưng thập tam, nhưng mà bây giờ khi mà qua được đất này rồi thì ông đi đâu nó theo đó, mà bắt buộc công đi đến bạn bè hay là đi thăm ai nó cũng đi theo, đi ăn nó cũng đi theo. Con chim này theo một trang mạng qua một số thử thách, chúng ta mới biết tình thương của Chúa đối với chúng ta. Và con biết có nhiều người khi tin Chúa rồi nhưng mà không chịu theo Chúa, đi tập lâm tập ba như con chim mà không kể. Nhưng khi Chúa dạy chúng ta một bài học sự thực tập, tôi thấy chúng ta bắt đầu, tôi và chúng ta nên sẽ trở về với Chúa và đi theo. Có biết bao nhiêu trường hợp con dân của Chúa đã đi theo Chúa mà không rời bỏ Ngài, đã trải qua sự thất gian lao cuộc sống, Chúa đã tin đỡ chúng ta còn thầm đi theo Chúa. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta là chiên của đồng đỏ của Chúa. Chúa đã mua được bằng biết bao của Ngài, chúng ta trở về làm chiên của Ngài. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu đã nói một câu mà chúng ta cần phải nhớ luôn: chiên ta nghe tiếng ta về nó và nó. Xin Chúa tỏ cho con của bà anh em nhớ câu này mãi mãi trong đời sống của mình. Mà tại đây và ở nhà bất cứ nơi nào, ngay trong những chỗ mà không nghe lời Chúa, chúng ta nhớ câu này: chiên ta nghe tiếng ta về nó.